trước ạ. Thưa thầy, bởi vì là trong cái quá trình tu tập ấy, thì chúng con đi cộng tu hoặc là có chia sẻ với các bạn đạo thì rất là nhiều các bạn tu theo tham môn tịnh độ, và như thầy vừa giải thích cho chúng con hai con đường giữa tu sĩ xuất gia và Phật tử tại gia, cái chuyện giải thoát hoặc là chuyện như thầy vừa giảng. Nhưng mà trong các bạn đạo thì con thấy là rất là nhiều các bạn theo pháp môn tịnh độ và rất là thiết tha và cũng có cái tâm nguyện tới như là cầu được phát sanh Tây phương. Và con nghĩ là thầy thì biết quá rõ cái hiện tượng như thế này, không những ở Việt Nam và cả nước ngoài. Thì chúng con xin thầy chia sẻ và những cái tâm nguyện của các Phật tử mà cầu vãng sanh Tây phương và có cái mong muốn là được giải thoát như trên con đường tu tập như vậy, thì cái việc đó đúng như thế nào, sai như thế nào, con xin thầy chia sẻ.
Để đi vào nhận thức đúng và sai do câu hỏi nêu ra đó, thì chúng ta cần lưu tâm có hai trường phái tịnh độ tông theo nội dung và bản chất. Trường phái một chủ trương tịnh độ nhân gian, tức là xây dựng tịnh độ bằng đời sống hiện thực này ngay khi chúng ta còn sống. Trong các vị cao tăng hiện đang còn sống đó, Hòa Thượng Tinh Vân, một trong tám đại cao tăng của Phật giáo Đài Loan, đứng đầu về trường phái này. Xây dựng tịnh độ của Hòa Thượng gồm có ba phương diện: xây tịnh độ qua giáo dục, xây tịnh độ qua văn hóa, và xây tịnh độ qua từ thiện. Về giáo dục đó, thì Hòa Thượng xây dựng được ba trường đại học thuộc Bộ Giáo dục Đài Loan thừa nhận và một trường đại học tại Mỹ. Ngoài ra có rất nhiều trường trung học trực thuộc, cũng như là một đài truyền hình, rồi một tờ nhật báo, nhiều cái tạp chí và nhiều hoạt động giáo dục ở tại các cái từ viện do Hòa Thượng lãnh đạo trên toàn cầu. Về phương diện văn hóa đó, thì Hòa Thượng chủ trương giữ gìn truyền thống văn hóa gốc, rồi truyền bá văn hóa qua thư pháp, qua thiền trà, qua ngồi thiền, qua sinh hoạt cộng đồng, vân vân. Và để làm công việc đó thì Hòa Thượng đó xây gần là 250 ngôi chùa trên toàn thế giới, mà chùa nào nó cũng có trị giá tối thiểu là 20 triệu cho đến 50 triệu Mỹ Kim. Và tại các ngôi chùa tiêu chuẩn đó thì có một cái viện bảo tàng để lưu giữ các cái giá trị văn hóa, di sản văn hóa của Phật giáo. Ngoài ra thì có một thư viện lớn, rồi có phòng thư pháp, và có nhiều cái điều kiện để chúng ta trải nghiệm văn hóa Phật giáo trong không gian tại chùa. Về phương diện từ thiện đó, thì Hòa Thượng hoạt động từ thiện rất là đa dạng, bao gồm người già, tàn tật, trẻ mồ côi, thành phần cơ nhỡ, nói chung. Theo Hòa Thượng Tinh Vân đó, thì bất kỳ ai tu theo Đạo Tông nhấn mạnh được ở ba phương diện này đó, thì trước mắt chúng ta đang tạo ra một thế giới cực lạc cho những người bất hạnh, và chúng ta đang tạo ra cực lạc từ các hành động cao quý của mình. Hòa Thượng Tinh Vân ngày nay được xem là cao tăng số 1 của Phật giáo Đài Loan. Nhưng rất tiếc đó, là ở Việt Nam á, cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài ít biết đến Hòa Thượng. Chứ còn trên thế giới đó, thì Hòa Thượng Tinh Vân chỉ đứng sau Hòa Thượng Đạt Lai Lạt Ma và Thiền Sư Nhất Hạnh thôi. Cái đẳng cấp rất là cao, nhưng mà người Việt Nam mình ít được biết. Loại tịnh độ thứ hai thì gồm có nhiều trường phái khác nhau. Chủ trương đó là chỉ cần niệm Phật nhất tâm bất loạn là được giảng sanh Tây phương. Thì hiện nay thì trong các vị Hòa Thượng người Trung Quốc và Đài Loan đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không là người nổi trội nhất về phương diện này. Từ năm 2001 trở về trước đó, thì Hòa Thượng Tịnh Không là chuyên giảng về kinh điển Đại Thừa, và nhờ đó mà cộng đồng người Việt Nam mình biết đến rất là nhiều. Đến năm 2001 khi đọc được quyển Trung Phong Tam Thề Hệ Niệm đó, thì khuynh hướng của Hòa Thượng Tịnh Không bắt đầu thay đổi, gần như là không đề cập đến kinh điển Đại Thừa như là trước đây nữa, mà chỉ nhấn mạnh đến cái việc niệm Phật giảng sinh thôi. Từ đó thì Hòa Thượng mới chủ trương đó, những cái khóa tu của tịnh độ đó, thì lại 500 lại một ngày, mà dù khóa tu đó là ngắn hạn 7 ngày, có thể ngắn hơn thì thấy được cho phép. Rồi chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh A Di Đà, tụng những kinh nào mà ngoài kinh đó được gọi là tạp tụng, chỉ niệm Đức Phật A Di Đà, ngoài ra đó mà niệm Phật nào khác gọi là tạp niệm, chỉ tu theo Tịnh Độ Tông, ngoài ra tu các tông phái khác thì gọi là tạp tu. Thì bằng cái chủ trương vừa nêu đó, những người tu theo Tịnh Độ Tông dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng đó, nỗ lực và nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được sanh tử ngay trong một cái kiếp phàm này, để sau khi chết giảng sanh Tây Phương. Từ đó đó nó dẫn đến một cái phong trào Tịnh Độ Tông mà chỉ phần lớn là ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam, xin bảo vật đơn rõ, trong cộng đồng Việt Nam, chứ nó không ảnh hưởng nhiều đối với cộng đồng Trung Hoa, không cộng đồng Đài Loan, cộng đồng Hồng Kông hay là cộng đồng Macau, nói chung là cộng đồng Trung Quốc. Và khuynh hướng này đã làm cho rất nhiều người Việt Nam bỏ công ăn việc làm, thậm chí là bỏ trách nhiệm gia đình trong quan hệ vợ và chồng, và nhiều cái trách nhiệm cao quý khác, chỉ với một cái kỳ vọng là bằng cách thức tu này là mình có thể được giảng sanh Tây Phương. Đó là điều rất là nguy hiểm. Khóa tu châu Âu vào năm 2014 á, thì lãnh đạo Phật giáo thống nhất ở tại châu Âu cũng cảnh báo vấn đề này. Ở trong nước Việt Nam đó thì lãnh đạo Phật giáo Việt Nam cũng cảnh báo về vấn đề này. Nhưng vì đây là một vấn đề rất tế nhị, nếu mà nó không khéo đó, nhiều Phật tử nghĩ rằng là châu cọt ghét châu ăn, thì mình ít nổi tiếng hơn, cho nên mình phải phá đám, gây khó khăn cho người bánh xe, tạo trở ngại cho những vị nổi tiếng của nước ngoài. Thực tế nó không nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ là nếu đạo Phật mà đi theo cái khuynh hướng vừa nêu đó thì đạo Phật sẽ đi vào chỗ chết, và người được lợi chỉ là người chủ trương thôi, hoặc là những ngôi chùa do những người đó chủ trương thôi, còn cái tổng thể của Phật giáo đó sẽ không được thế giới đánh giá cao, và nó không có phù hợp với cái chủ trương gốc của Đức Phật. Đang khi theo kinh A Di Đà, như chúng tôi vừa nói trong bài giảng chính đó, thì để được giảng sanh Tây Phương đó, Đức Phật Thích Ca nêu ra đủ 5 tiêu chí. Tiêu chí 1 là căn lành lớn, tức là hết tham ái sân hận si mê chấp thủ. Tiêu chí 2 là công đức lớn, làm các thiện sự Phật sự ở tầm mức là to lớn chứ không phải là bình thường. Rồi thứ 3 là nhân duyên tốt lớn, tạo đạo tràng, hướng dẫn người khác cùng tu. Thứ 4 là pháp âm lớn, tức là sử dụng dữ liệu tới bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ. Và thứ 5 là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì cái khuynh hướng mà niệm Phật cực đoan đó, người ta bỏ 4 yếu tố đầu này đi thì chỉ nhấn mạnh đến nhất tâm bất loạn thôi. Cho nên nó làm cho rất nhiều người là nuôi một cái hy vọng lớn, đó là kết thúc vĩnh viễn toàn bộ khổ đau và đạt được cái cực lạc tối cao, điều mà người tu nào cũng kỳ vọng, nhưng không phải ai cũng đạt được, nó phải dựa vào nhân và quả thôi. Cho nên để tu Tịnh Độ Tông á, cho chuẩn á, thì lời khuyên của chúng tôi là chúng ta hãy nghiền ngẫm thật kỹ kinh A Di Đà. Đó là bản kinh quan trọng nhất của những người tu theo Tịnh Độ Tông. Và khi mình làm đúng 5 tiêu chí mà kinh A Di Đà đã đưa ra đó, thì lúc đó chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng sanh Tây Phương làm gì nữa. Bởi vì khi đạt được cái điều kiện thứ nhất là căn lành lớn, tức là hết tham ái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ, mà theo Đức Phật đó là giải phóng các trói buộc của tâm, chứng thành quả A La Hán. Người chứng quả A La Hán chỗ nào cũng là cực lạc. Triết lý sâu sắc nhất của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Còn chuyện giảng sanh Tây Phương hay không không quan trọng. Quan trọng là chánh nhân ở hiện tại là cực lạc, thì cái chánh quả trong tương lai mới là cực lạc. Nhân nào quả đấy mà. Còn hiện tại mình sống mà không an lạc thì đừng có kỳ vọng sau khi chết mà được an lạc. Nhân quả không thể nào trái chiều nhau được. Do đó trong quá trình tu đó, bất cứ hành giả theo pháp môn nào, đừng tạo áp lực cho bản thân. Chúng ta hãy làm hết tất cả trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, và sâu xa hơn, ngoài trách nhiệm vừa nêu, người Phật tử còn có lòng từ bi, tâm vô ngã, thái độ vị tha, là dấn thân phụng sự để làm nhiều Phật sự, nhiều thiện sự, tốt cho cuộc đời và tốt cho tha nhân. Thì chính những yếu tố nó tạo thành là công đức lớn. Hai yếu tố căn lành lớn, công đức lớn là rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể đạt được giảng sanh Tây Phương, chứ không phải chỉ có niệm Phật mà thôi. Điều khác mà chúng ta cùng lưu tâm đó, đó là nếu không đạt được bốn yếu tố đầu trong kinh A Di Đà mà chỉ có niệm Phật không, chúng ta sẽ dễ bị rơi vào tình trạng mà chúng tôi tạm gọi là nói nhẩm trong tâm, một hình thức độc thoại mà đôi lúc mình không biết. Khi mình ngồi xuống á, thì tất cả các cái dữ liệu quá khứ nó sẽ trỗi dậy như là một cái cụm phim. Chúng ta tự viết kịch bản, làm đạo diễn và trở thành diễn viên chính. Thậm chí chúng ta đóng luôn cái vai phản diện để tự tạo ra những lời độc thoại trong não của mình. Người tu theo mật tông hoặc là tu theo thiền tông mà không có được bốn yếu tố đầu, khi ngồi xuống cũng dễ dàng rơi vào trạng thái vừa nêu. Cái đó gọi chung là vọng niệm, và nó tạo ra cái phản ứng của vọng tâm thôi. Cho nên nhất tâm bất loạn không phải là dễ. Muốn đạt đó thì cứ đạt bốn yếu tố đầu thì tự động nó có thôi. Còn bỏ bốn yếu tố đầu thì nhất tâm bất loạn là rất khó có thể thực hiện được. Đó là lý do mà Đức Phật phải nêu ra cả một cái bộ tiêu chí gồm có 5 yếu tố, chứ không thể đơn giản mà được. Do đó tu á, nó khác với cái chuyện mà chúng ta đánh đố cái rủi và mai. Giống như là mình bốc một cái thăm để mong trúng được cái số độc đắc vậy đó. Trong các cái trò mai rủi chúng ta có thể thỉnh thoảng thành công, trong việc tu không có mai rủi đó, không thể có được như thế. Cho nên thà chúng ta tu bài bản, tu nghiêm túc, tu chắc chắn như là Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, còn hơn là chúng ta chạy theo những lời hứa hẹn của các vị tu sĩ vì phương tiện, vì thương chúng ta mà nói cái đạo Phật nó quá đơn giản, nó quá dễ, dễ đến độ đó nó không còn nhân quả nữa, thì chúng ta chỉ là nạn nhân của niềm tin sai thôi. Thì những điều mà chúng tôi nói, tôi nói là nó hơi mạnh, nhưng mà hoàn toàn không phát xuất từ cái động cơ nói xấu một cá nhân nào hay là giáo phái nào, mà chỉ nói giữa cái chủ trương của Đức Phật trong kinh Di Đà và chủ trương phương tiện của một số vị tu sĩ là khác nhau trời và vực. Là người khôn ngoan, chúng ta nên chọn Đức Phật Thích Ca qua những lời trình bày của Ngài trong kinh A Di Đà, hơn là chúng ta tin một cách mù quáng vào một số vị tu sĩ mà đó cũng chỉ là tu sĩ thôi. Thì cái phần còn lại thì mong các anh chị suy nghĩ thêm, và chúng ta cùng góp tay nhau để truyền bá một đạo Phật toàn diện, năng động tích cực, hơn là chúng ta biến đạo Phật trở thành là một cái tín ngưỡng nó quá nhiều các niềm tin mà phần lớn là mê tín. Xin được câu hỏi khác.